chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhờ các chính sách hỗ trợ của thành phố Thái Nguyên, nhiều hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố đã có cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Việc thực hiện chỉ thị số 40 của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang đạt được nhiều hiệu quả tích cực và thiết thực. Qua đó, đóng góp quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,4% năm 2015 xuống còn 6,39% năm 2018.
Trong mục văn bản chính sách là những chính sách ưu đãi hộ nghèo năm 2019, sau đây là nội dung chi tiết.
Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm chú trọng nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từng bước ổn định và phát triển. Kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên. Trong 3 năm 2016-2018, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên giảm trên 5%. Đây là kết quả đáng mừng với một tỉnh miền núi có đông dân tộc thiểu số. Điều kiện khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cùng với những chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, tỉnh Thái Nguyên cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, thực hiện xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Các chính sách như hỗ trợ làm nhà ở, đất phát triển sản xuất, vốn, cây trồng vật nuôi được thực hiện đã giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay, dự án hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế đã hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, vật tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị, công cụ chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 40.000 lượt hộ nghèo, tạo điều kiện tích cực cho đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất. Nhờ đó, đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của 124 xã, thị trấn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm còn trên 9%. Tỷ lệ hộ nghèo ở 36 xã đặc biệt khó khăn giảm còn trên 20%, giảm cao nhất trong các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Cả tỉnh hiện có 61 trên 124 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục phát huy kết quả giảm nghèo và làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tăng cường thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng quan tâm nghiên cứu để tìm ra các mô hình sản xuất phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào, tạo sinh kế và có những chính sách phù hợp giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện công tác hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong 3 năm từ 2016 đến năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế, kinh doanh thương mại, dịch vụ, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến tháng 12 năm 2018, số hộ nghèo của thành phố còn 1.058 hộ, chiếm 1,3%. Số hộ cận nghèo giảm còn 936 hộ, chiếm 1,13% tổng số hộ toàn thành phố. Cụ thể, trong 3 năm, thành phố Thái Nguyên đã sửa chữa xây mới 361 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Tín dụng ưu đãi cho trên 4.500 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng vốn vay gần 459 tỷ đồng. Cấp gần 9.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo với kinh phí trên 6,2 tỷ đồng, hỗ trợ tiền điện cho gần 3.600 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Nhờ các chính sách hỗ trợ của thành phố, nhiều hộ nghèo và cận nghèo của thành phố đã có cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tính đến ngày 9 tháng 9, trên địa bàn thành phố đã có 30 cơ quan đơn vị ủng hộ trên 60 triệu đồng vào quỹ. Trong đó điển hình có một số đơn vị như Bệnh viện Gang Thép ủng hộ 10 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng ủng hộ 10 triệu đồng, Bảo hiểm xã hội thành phố ủng hộ trên 5,5 triệu đồng, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang ủng hộ 3 triệu đồng, v.v. Theo kế hoạch, quỹ vì người nghèo của thành phố được phát động làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019 đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đợt 2 từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 đến ngày 18 tháng 11 năm 2019 đối với các cơ quan đảng bộ, trường học trực thuộc thành phố quản lý. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, mỗi người ủng hộ một ngày lương. Việc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Thông qua đợt vận động nhằm tạo thêm nguồn lực góp phần thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo của thành phố, qua đó giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Với mục tiêu giúp hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư vào chăn nuôi sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, Hội Nông dân xã Cao Ngạn đã huy động mọi nguồn vốn từ các ngân hàng cũng như của hội nông dân các cấp cho hội viên vay. Cụ thể, hội nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội 4 tỷ đồng cho 340 lượt hộ vay vốn, tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên 18 tỷ đồng cho 400 hộ vay. Ngoài ra, Hội Nông dân xã đã thực hiện hai dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và trung ương, gồm dự án chăn nuôi trâu sinh sản và dự án cải tiến máy móc sản xuất bốn bánh với tổng nguồn vốn là 700 triệu đồng cho 23 hội viên vay. Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn, Hội Nông dân xã Cao Ngạn còn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, tổ chức 8 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 300 lượt hội viên. Nội dung tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc lúa, chăn nuôi thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng phân bón NPK lâm thao. Từ những hỗ trợ về nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật đã giúp cho hội viên nông dân trên địa bàn xã đầu tư áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt tại gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và sự phát triển chung của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Những năm qua, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường Cam Xá đã tập trung mọi nguồn lực để đề ra những giải pháp thiết thực và có hiệu quả trong việc vận động người dân tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để giảm nghèo bền vững.
Phường Cam Xá có trên 3.100 hộ dân. Đến cuối năm 2018, phường còn 54 hộ nghèo chiếm 1,72% và 53 hộ cận nghèo chiếm gần 1,7%. Qua 4 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban giảm nghèo của phường đã xác định đúng thực trạng nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp trợ giúp. Những việc làm này đã trực tiếp giúp cho các hộ dân thoát nghèo và cận nghèo. Gia đình chị Cao Thị Tình, tổ 12, trước đây là hộ nghèo gặp nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất và chăn nuôi do thiếu vốn. Những năm trở lại đây, gia đình chị được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để mua bò sinh sản và được phường hỗ trợ hơn 14 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Có vốn trong tay, nhà ở lại được sửa sang kiên cố, nên gia đình chị đã tập trung sản xuất phát triển kinh tế. Nhờ sự cần cù chịu khó, hơn một năm trở lại đây, gia đình chị đã thoát nghèo. Chia sẻ với chúng tôi, chị Tình cho biết. Để làm tốt công tác giảm nghèo, Đảng ủy chính quyền phường Cam Xá đã vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phường đã chú trọng trong công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế, hộ gia đình. Song song với đó, phường còn tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo, tăng cường mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây trồng vật nuôi. Đến nay, thông qua các tổ chức chính trị xã hội, toàn phường đang quản lý trên 2,6 tỷ đồng cho trên 60 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất và sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, phường cũng đã triển khai thực hiện giải pháp vận động tổ chức cá nhân giúp hộ nghèo. Thông qua giải pháp này, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được trợ cấp hàng tháng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Học sinh nghèo hiếu học được tặng học bổng, phương tiện đi học. Điển hình như các phong trào hỗ trợ bò sinh sản, quỹ tiết kiệm cộng đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xây dựng phong trào giúp nhau làm kinh tế của đoàn thanh niên. Gia đình chị Nguyễn Thị Dung, tổ 9, là một trong nhiều trường hợp hội viên phụ nữ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách để phát triển kinh tế. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết thêm. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác tuyên truyền vận động được xác định có ý nghĩa quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của các hộ nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ vào các chính sách xã hội, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chương trình. Từ đó tích cực tìm việc làm, vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Kết quả từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo phường Cam Giá đã giảm từ 3,32% xuống còn 1,69%. Phấn đấu đến hết năm 2019, toàn phường giảm 10 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Cho biết thêm về hiệu quả của các giải pháp giảm nghèo ở địa phương, ông Tạ Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó ban giảm nghèo phường Cam Giá, nói. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của phường cũng gặp không ít khó khăn. Ông Khánh cho biết thêm.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2019, thời gian tới, chính quyền, Ban chỉ đạo giảm nghèo của phường Cam Giá sẽ tập trung triển khai thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách xã hội, làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Đây là cơ sở để phường Cam Giá tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2020, còn trên 40 hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
Ngày 10 tháng 9, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân xã Sơn Cẩm tổ chức bế giảng lớp sơ cấp học nghề trồng chè cho gần 60 học viên dân tộc thiểu số là lao động nông thôn tại xóm Thanh Trà 1 và Thanh Trà 2. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giáo viên trung tâm truyền đạt những kiến thức cơ bản về trồng chè như kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng chè, chăm sóc chế biến chè và cách phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt là hướng dẫn cho học viên về quy trình sản xuất chè an toàn theo hướng Việt Gáp, từ khâu sử dụng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh, qua đó sản xuất ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham gia khóa học, các học viên được miễn phí 100% kinh phí các thiết bị phục vụ học tập như tài liệu, vở, bút và các vật dụng để thực hành. Học viên Lý Văn Quyết, xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ở trong cái thời gian học trồng chè do trung tâm tổ chức, giáo viên đã giảng rất chi tiết. Tôi rất áp dụng luôn. Về khoe với gia đình là tôi có kiến thức trong tay rồi, đã được học tập thì rất khoát là phải vận dụng để đưa vào cái sản phẩm của mình nó chất lượng hơn và bán thì giá thành nó sẽ đắt hơn.
Kết thúc khóa học, trung tâm đã trao chứng chỉ đào tạo nghề cho học viên, trong đó có 4 học viên xếp loại xuất sắc, 40 học viên xếp loại giỏi và 16 học viên đạt loại khá. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa một chương trình tín dụng nào lại huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc như đối với tín dụng chính sách xã hội, nhất là sau khi chỉ thị số 40 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành. Nhờ đó hiệu quả mang lại đối với xã hội, nhất là đối với người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đã và đang ngày càng được phát huy. Bài viết sau của cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo ông Nguyễn Hữu Dinh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chỉ thị số 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội là chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đối với Thái Nguyên, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 40 được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở và nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, các cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ Ngân hàng Chính sách Xã hội về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương, huy động các doanh nghiệp chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cùng với đó là chỉ đạo triển khai nghiêm túc kịp thời công tác điều tra, rà soát, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quy định, kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu. Trên cơ sở này, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy được hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. 5 năm qua, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.300 tỷ đồng với 140.528 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đó, gần 63.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, gần 2,5 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 6.000 lao động được duy trì và tạo việc làm mới, trên 500 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, gần 22.000 lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, xây dựng được trên 66,7 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 1,8 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo. Tổng dư nợ tính đến cuối tháng 6 năm 2019 đạt 3.390 tỷ đồng, tăng 1.273 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách, tăng 4 chương trình so với cuối năm 2014, gồm cho vay hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi và cho vay nhà ở xã hội. Bên cạnh nguồn vốn do Trung ương cấp, tỉnh ta cũng đã bố trí nguồn ngân sách và động viên các doanh nghiệp chuyển vốn sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Hiện nay trong tổng nguồn vốn gần 3.400 tỷ đồng, có gần 89 tỷ đồng vốn ủy thác địa phương chuyển sang, chiếm 2,6%, tăng hơn 57 tỷ đồng so với cuối năm 2014. trong đó ngân sách địa phương là hơn 80 tỷ đồng, còn lại huy động từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chỉ thị 40 trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang bộc lộ một số khó khăn hạn chế, đó là một số cấp ủy đảng cơ sở còn chưa quan tâm đúng mức, khiến công tác quản lý và phối hợp thực hiện triển khai các chương trình mang lại hiệu quả chưa cao. Việc bố trí nguồn vốn ủy thác của địa phương cho ngân hàng chính sách xã hội còn thấp, trong khi nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người dân rất lớn. Trước thực trạng này, một trong những kiến nghị được tỉnh đề xuất với chính phủ đó là bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Cùng với đó mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nâng mức cho vay tối đa đối với một số chương trình như cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm. Có thể nói, việc thực hiện chỉ thị số 40 của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt được nhiều hiệu quả tích cực và thiết thực. Qua đó, đóng góp quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,4% năm 2015 xuống còn 6,39% năm 2018. Hy vọng tới đây, cấp ủy chính quyền các cấp sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, đầu tư hơn nữa để những khó khăn hạn chế trong việc thực hiện chỉ thị sẽ sớm được khắc phục, để chủ trương chính sách mang đậm chất nhân văn này ngày càng được phát huy trong đời sống xã hội.
Thank you.
Văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, từ trước tới nay, hộ nghèo luôn được nhà nước quan tâm và hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi. Theo quy định hiện hành, hộ nghèo được hưởng chính sách ưu đãi như sau.
Thế nào là hộ nghèo? Theo khoản 1 điều 2 quyết định 59/2015/QĐ-TTg, hộ nghèo được xác định như sau. Khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau. Có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Có thu nhập bình quân đầu người trên tháng trên 700.000 đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau. Có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống. Có thu nhập bình quân đầu người trên tháng trên 900.000 đồng đến 1 triệu 300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Trong đó các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Chính sách ưu đãi hộ nghèo năm 2019 hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến. Ngoài ra, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại chuyên chở theo điều 4 quyết định 14/2012/QĐ-TTg, miễn học phí cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, các đối tượng được miễn học phí theo điều 7 nghị định 86/2015/NĐ-CP gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở. Hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được vay tối đa 25 triệu đồng một hộ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3% một năm, thời hạn vay là 15 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm, bắt đầu từ năm thứ 6. Mức trả mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Hộ gia đình được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở phải đáp ứng các điều kiện. Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở, nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, rột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau. Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng. Căn cứ quyết định 33/2015/QĐ-TTg, nghị quyết 71/NQ-CP, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng, theo khoản 2 điều 1 thông tư 190/2014/TT-BTc, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành là 46.000 đồng một hộ một tháng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây đã ta ra hơi, không cần lo ngại tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Kia Wio 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.